Ban Việt ngữ, Đài Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Thiện Hải. Hôm nay, ngày 26 tháng 2 năm 2021, thứ Sáu sau Chúa Nhật thứ nhất mùa chay. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew, chương 5 từ câu 20 đến câu 26. Khi ấy, Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: Thầy bảo cho anh em biết, nếu anh em không ăn ở công chính hơn các kinh sư và người Pha-ri-sêu thì sẽ chẳng được vào nước trời. Anh em đã nghe luật dạy người xưa rằng: Chớ giết người, ai giết người thì đáng bị đưa ra tòa. Còn thầy bảo cho anh biết: Ai giận anh em mình thì đáng bị đưa ra tòa, ai mắng anh em mình là đồ ngốc thì đáng bị đưa ra trước thượng hội đồng, còn ai chửi anh em mình là quân phản đạo thì đáng bị lửa hỏa ngục thiêu đốt. Vậy, nếu khi ăn sắp dâng lễ vật trước bàn thờ mà sực nhớ có người anh em đang có chuyện bất bình với anh, thì hãy để của lễ lại đó trước bàn thờ, đi làm hòa với người anh em ấy đã, rồi trở lại dâng lễ vật của mình. Anh hãy mau mau dàn xếp với đối phương khi còn đang trên đường đi với người ấy tới cửa công. Kẻo người ấy nộp anh cho quan tòa lại giao anh cho thuộc hạ, và anh sẽ bị tống ngục. Thầy bảo thật cho anh biết, anh sẽ không ra khỏi đó trước khi trả hết đồng xu cuối cùng. Quý ông bà và anh chị em thân mến, theo bố cục của tin mừng Matthew, sau khi công bố khai mạc nước trời bằng các mối phúc thật, Đức Giêsu đưa ra 5 lời mời gọi các môn đệ và thính giả kiện toàn lề luật để thể hiện sự công chính mới, và viết đoạn lời Chúa hôm nay chính là lời mời gọi đầu tiên. Khi ấy, Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: Thầy bảo cho anh em biết, nếu anh em không ăn ở công chính hơn các kinh sư và người Pha-ri-sêu thì sẽ chẳng được vào nước trời. Các môn đệ Đức Giê-xu không những phải tránh sống đạo hình thức theo kiểu các kinh sư và Pha-ri-sêu, mà hơn nữa, cho dù trong các kinh sư và Pha-ri-sêu cũng có người sống luật Mô-xê thật tình, thì từ đây sống như vậy đã không đủ để được hạnh phúc nữa. Bởi vì Đấng Mê-si-a đã đến. Từ đây, phải tin vào người và sống theo lời người dạy mới được vào nước trời. Từ đây, phải được Kitô hóa. Anh em đã nghe luật dạy người xưa rằng, chớ giết người. Ai giết người thì đáng bị đưa ra tòa. Còn thầy bảo cho anh em biết, bất cứ ai giận anh em mình thì đáng bị đưa ra tòa. Ai mắng anh em mình là đồ ngốc thì đáng bị đưa ra trước thượng hội đồng. Còn ai chửi anh em mình là quân phản đạo thì đáng bị lửa hỏa ngục thiêu đốt. Đức Giêsu cho thấy có nhiều cách để giết người, chứ không hẳn chỉ có thể giết người về phương diện thể lý. chẳng hạn như bằng việc giận dữ với anh em, bằng việc khinh thường anh em khi mắng họ là đồ ngốc, hay bằng việc chửi anh em là quân phản đạo, tức là những kẻ điên rồ về phương diện luân lý. Như vậy, không phải chỉ giết người mới có tội, nhưng người nào giận anh em mình là đã có tội và đáng bị xử phạt, và hình phạt cao nhất là bị lửa hỏa ngục thiêu đốt, tức là bị loại trừ vĩnh viễn. Như thế, điều luật cũ vẫn còn, nhưng Đức Giê-xu đòi nó phải đi sâu vào nội tâm và kiểm soát cả đến ước vọng cùng những động lực thầm kín nhất của con người. Quý ông bà và anh chị em thân mến, Đức Giê-xu nhắm tới cõi lòng như là trung tâm của sự ước muốn và chọn lựa. Nếu như những ước muốn xấu xa và bị cấm đoán không được nhổ rẽ và cắt đi, tâm hồn sẽ bị hư hoại và thân xác sẽ trở nên nô lệ cho tội lỗi và đam mê. Tuy nhiên, chúng ta cũng chẳng thể tự thanh tẩy bản thân nếu chỉ với nỗ lực riêng cá nhân mình. Chỉ một mình Thiên Chúa và ơn thánh của người mới thanh tẩy được chốn thẳm sâu nơi tâm hồn chúng ta mà thôi. Vì thế, trong những ngày chay thánh này, chúng ta hãy ngước nhìn lên thánh giá Chúa Kitô để nhìn thấy mẫu gương siêu việt của tình yêu và sự tha thứ, để cảm nghiệm sức mạnh của sự nhân từ và ơn thánh Chúa, mà nhờ đó giúp chúng ta chế ngự những ước muốn xấu xa, gột rửa mọi đam mê ích kỷ, thanh tẩy những dục vọng tội lỗi. Chỉ có tình yêu và ân sủng của Thiên Chúa mới có thể giải thoát chúng ta khỏi sự thống trị của tính kiêu ngạo bị tổn thương và sự hận thù cay đắng. Lạy Thiên Chúa, xin lấy lòng nhân hậu xót thương con, mà lượng hài hà xóa tội con đã phạm. Xin rửa con sạch hết lỗi lầm, tội lỗi con xin Ngài thanh tẩy. Amen. Thank you.
tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo do Di An phụ trách. Tin Geneva, Thụy Sĩ. Tòa Thánh kêu gọi chuẩn chức hiệp định về tài sản trí thức. Đại diện Tòa Thánh tại các tổ chức Liên Hiệp Quốc ở Geneva, Thụy Sĩ, Đức Tổng giám mục Ivan Zukovic kêu gọi chuẩn chức một số giới hạn về tài sản trí thức, ngăn cản việc phổ biến hoàn vũ các vaccine chống COVID-19. Lên tiếng sáng ngày 23 tháng 2 vừa qua tại Hội đồng về các tài sản trí thức thương mại thuộc Tổ chức Thương mại Thế giới, Đức Tổng giám mục Zukovic nhận xét rằng, trong những tuần lễ gần đây, chúng ta đã thấy một số quốc gia và xí nghiệp tiếp tục dành ưu tiên cho các hiệp định song phương, làm cho giá cả gia tăng và thậm chí có những quan tính nhảy hàng, mặc dù có lời cảnh giác của Đức Giáo Hoàng Francisco về nguy cơ dành ưu tiên cho các nước giàu được vaccine chống COVID-19. Ngoài ra, Đức Tổng giám mục Zukovic cũng tố giác điều nghịch lý. Một đảng, phần lớn các nước trên thế giới đang bị chậm trễ trong chương trình chích ngừa vì mức sản xuất vaccine không đủ. Nhưng đảng khác, tại nhiều quốc gia có nhiều hãng xưởng sản xuất, có khả năng cung ứng các vaccine an toàn và hiệu năng, nhưng không thể thi hành được vì những hạn chế về tài sản trí thức. Theo Tòa Thánh, đứng trước tình trạng khẩn cấp y tế cần các vaccine và do những số tiền khổng lồ các nước đã đầu tư vào việc nghiên cứu và sản xuất vaccine, các thuốc chích ngừa này cần được coi như một tiện ích công cộng mà tất cả mọi người phải được hưởng, không phân biệt, chiếu theo nguyên tắc mọi tài nguyên phải được dùng cho tất cả mọi người, như Đức Thánh Cha Francisco đã nhắc nhở. Trong bài tham luận, Đức Tổng giám mục Zukovic nhận định rằng, cơ cấu phức tạp hiện nay về việc bảo vệ hợp pháp tài sản trí thức là một chướng ngại theo nghĩa vừa nói. Các chính sách và luật lệ phải duy trì một viễn tượng nhằm tôn trọng và thăng tiến phẩm giá con người trong một tinh thần liên đới trong nội bộ và giữa các quốc gia với nhau. Từ những nhận xét trên đây, đại diện Tòa Thánh kêu gọi chuẩn chức việc áp dụng các thiên số 1, 4, 5 và 7 trong phần 2 của Hiệp định Bảo vệ Tài sản trí thức để mọi người dân trên thế giới có thể được vaccine chống COVID-19 càng sớm càng tốt. Tin Vatican. Đức Thánh Cha chia buồn với toàn dân Italia vì đại sứ Italia bị sát hại bên Congo. Đức Thánh Cha Francisco chia buồn với toàn dân Italia về vụ đại sứ nước này tại Cộng hòa Dân chủ Congo và binh sĩ cận vệ bị giết trong khi thi hành một sứ vụ nhân đạo hôm 21 tháng 2 vừa qua. Đó là ông Luca Atanasio, 44 tuổi, và hiến binh cận vệ Vittorio Giacovazzi. Thi hài của hai nạn nhân đã được đưa về Roma tối ngày 23 tháng 2 vừa qua. Trong dịp này, phòng báo chí Tòa Thánh đã phổ biến diễn văn của Đức Thánh Cha gửi đến Tổng thống Sergio Mattarella của Italia để chia buồn. Đức Thánh Cha viết, tôi đau buồn hay tin vụ tấn công bi thảm xảy ra tại Cộng hòa Dân chủ Congo, trong đó vị đại sứ trẻ của Italia Luca Atanasio, hiến binh Vittorio Giacovazzi, 30 tuổi, cùng với người tài xế Congo của họ là Mustafa Milambo. Tôi chân thành chia buồn với thân nhân họ, ngoại giao đoàn, quân chủng hiến binh vì sự mất mát những người phục sự hòa bình và công pháp này. Chúng ta đón nhận chứng tá gương mẫu của ông đại sứ, một người nổi bật về các đức tính nhân bản và Kitô, luôn xả thân trong việc kết nối những tương quan huynh đệ và nồng nhiệt để tái lập những quan hệ thanh thản và hòa hợp giữa lòng đất nước Congo. Chúng ta cũng đón nhận chứng tá của người hiến binh là người lành nghề và quảng đại trong việc phục vụ và sắp lập gia đình. Trong khi tôi dâng lời cầu nguyện cho những người con cao thượng ấy của đất nước Italia, tôi nhắn nhủ hãy tín thác nơi sự quan phòng của Thiên Chúa. Trong đó, không có gì nơi điều thiệt đã thi hành bị mất đi, nhất là những điều thiệt ấy được củng cố bằng đau khổ và hy sinh. Tôi chân thành ban phép lành cho Tổng thống, các thân nhân và đồng nghiệp của các nạn nhân, cũng như cho tất cả những người đang khóc thương vì cái tai này. Tin Yangon, Myanmar. 10 giám mục Myanmar kêu gọi tránh đổ máu, đối thoại và hòa giải. 10 giám mục Myanmar kêu gọi ngưng đổ máu, đồng thời đối thoại và hòa giải đất nước, đứng trước sự gia tăng bạo lực từ phía tập đoàn quân phiệt và sự chống đối của dân chúng. Cho đến nay, đã có 4 người bị quân đội Myanmar bắn chết trong các cuộc biểu tình ôn hòa. Trong sứ điệp công bố hôm 21 tháng 2 vừa qua, 10 giám mục Myanmar kêu gọi ngưng bạo lực trên đường phố, đồng thời mời gọi những người đang nắm quyền hãy đối thoại và mang lại hy vọng hòa bình và dân chủ cho đất nước. Các giám mục cũng tuyên bố ủng hộ lập trường của các vị lãnh đạo Phật giáo Myanmar kêu gọi dân chủ. Thư của các giám mục Myanmar có đoạn viết: "Chúng tôi, các giám mục Công giáo, đại diện cho 16 giáo phận toàn quốc, gửi tới anh chị em, đặc biệt những người đang nắm quyền, nài nỉ anh chị em đừng xuống đường và hãy tái đối thoại." Lời kêu gọi này được đưa ra giữa những lo âu sâu đậm và đau buồn khi chứng kiến máu còn đổ trên đường phố. Những biến cố đau buồn và đảo lộn gần đây đã tạo nên đau thương lớn lao cho đất nước chúng ta. Hình ảnh những người trẻ chết trên đường phố đánh động con tim và làm thương tổn lương tâm của đất nước. Quốc gia này vốn nổi tiếng và được gọi là Hoàng Quốc. Anh chị em hãy làm sao để mảnh đất thánh thiêng này không uống máu những người anh chị em. Cần phải chấm dứt đau buồn của các cha mẹ phải chôn táng con cái. Nước mắt của các bà mẹ không bao giờ là phúc lành cho quốc gia nào. Cho đến thời gian cách đây một tháng, đất nước chúng ta còn mang trong tim một lời hứa lớn, những giấc mơ được tiến triển trong hòa bình và một nền dân chủ vững mạnh. Mặc dù bị đại dịch tấn công, đất nước vẫn tổ chức bầu cử. Thế giới ngưỡng mộ khả năng tổ chức và xử lý những khác biệt của chúng ta. Ngày nay, thế giới đang khóc với chúng ta, ngỡ ngàng về sự phân hóa lại xảy ra cho quốc gia này. Những người trẻ đáng được nhiều hơn là những thứ đó. Với kinh nguyện trong tâm hồn, chúng tôi khẩn xin tất cả những người có trách nhiệm hãy trở lại với đối thoại. Quốc gia chúng ta vốn nổi tiếng vì những tài nguyên tinh thần và độc đáo. Chúng ta hãy đầu tư nghị lực và hòa giải. Sự chữa lành phải bắt đầu bằng việc trả tự do cho tất cả các tù nhân. Việc sử dụng bạo lực phải được cấp thiết ngưng lại. Các bài học quá khứ cảnh giác chúng ta về điều này là bạo lực không bao giờ chiến thắng. Chúng ta hãy làm cho hòa bình có thể. Hòa bình là con đường duy nhất. Tin giáo phận Hải Phòng. Caritas Việt Nam tiếp tục chung tay ủng hộ chống dịch COVID-19 tại tỉnh Hải Dương. Trong tâm tình hướng về Hải Dương cùng chung tay phòng chống đại dịch COVID-19, ngày 17 tháng 2 vừa qua, Caritas Việt Nam đã trao tặng quà cứu trợ cho những người khó khăn tại huyện Cẩm Giàng, một trong 6 ổ dịch của tỉnh Hải Dương. Trước đó, ngay sau đợt bùng phát dịch COVID-19 tại thành phố Chí Linh, tỉnh Hải Dương vào ngày 21 tháng Giêng vừa qua, Caritas Việt Nam đã kết hợp với Caritas của giáo phận Hải Phòng để hỗ trợ thành phố Chí Linh phòng chống dịch với số tiền gần 300 triệu đồng. Sau đợt bùng phát này, huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương lại trở thành ổ dịch lớn thứ hai của tỉnh Hải Dương. Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh, tỉnh Hải Dương đã ra quyết định cách ly xã hội toàn tỉnh kể từ 0 giờ ngày 16 tháng 2 năm 2021, áp dụng theo chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ. Với quyết định này, toàn tỉnh Hải Dương đã rơi vào tình trạng hết sức khó khăn, nhiều gia đình đã chịu ảnh hưởng của các đợt dịch bệnh trước đây chưa kịp phục hồi, nay lại tiếp tục rơi vào tình trạng ở yên trong nhà, chỉ ra đường khi có lý do chính đáng, thì cuộc sống càng khó khăn hơn nữa. Đặc biệt có những địa phương đang trở thành ổ dịch lớn trên địa bàn của tỉnh như Cẩm Giàng. Trước tình hình đó, một lần nữa, Đức cha Thomas Vũ Đình Hiệu, giám mục giáo phận Bùi Chu, chủ tịch Ủy ban Bác ái xã hội Caritas Việt Nam, trực thuộc Hội đồng Giáo mục Việt Nam, đã liên hệ với cha Giuse Dương Hữu Tỉnh để kịp thời hỗ trợ bà con nhân dân huyện Cẩm Giàng. Gói hỗ trợ lần này gồm 10 tấn gạo và nhiều nhu yếu phẩm khác trị giá 200 triệu đồng. Lãnh đạo huyện Cẩm Giàng rất vui mừng đón nhận quà tặng và cảm kích trước sự giúp đỡ quý báu trong lúc khó khăn này, đồng thời thay mặt những người cần đón nhận quà, gửi lời cảm ơn chân thành và sâu sắc đến Caritas Việt Nam. Tin Bonn, Đức Quốc. lời chào của Đức Sứ Thần Tòa Thánh tại Đại hội các Giám mục Đức. Đức Tổng Giám mục Nikola Eterovic, Sứ Thần Tòa Thánh tại Đức, kêu gọi các giám mục và giáo hội công giáo tại Đức vượt thắng tình trạng xung đột gây thiệt hại lớn cho giáo hội. Trong lời chào trực tuyến gửi đến các giám mục Đức tại buổi khai mạc hôm 23 tháng 2 vừa qua, Đức Tổng Giám mục Eterovic gốc Croatia trích dẫn lời Thánh Phaolô trong thư gửi các tín hữu Efeso: anh em đừng bao giờ chua cay, gắt gỏng, nóng nảy, giận hờn hay la lối thóa mạ, và hãy loại trừ mọi hành vi gian ác. Trái lại, phải đối xử tốt với nhau, phải có lòng thương xót và biết tha thứ cho nhau như Thiên Chúa đã tha thứ cho anh em trong Đức Kitô. Đó cũng là câu Đức Thánh Cha Francisco đã trích dẫn trong buổi tiếp kiến giáo triều Roma vào ngày 21 tháng 12 năm ngoái. Đức Sứ Thần cảnh giác rằng, nếu chúng ta giải thích giáo hội theo những phạm trù xung đột, phe hữu và phe tà, cấp tín và truyền thống, thì sẽ làm cho giáo hội bị phân tán và cực hóa, làm biến thái hội thánh, người ta sẽ phản bội bản chất đích thực của giáo hội. Đức Sứ Thần ám chỉ đến những xung đột gần đây trong giáo hội công giáo tại Đức, đặc biệt trong tiến trình gọi là con đường công nghị hiện nay. Ngài không quên nhắc lại thư của Đức Thánh Cha gửi Cộng đoàn Dân Chúa tại Đức vào ngày 29 tháng 6 năm 2019. Trong đó, Đức Thánh Cha kêu gọi các giám mục và dân chúa tại nước này quan tâm cải tổ tinh thần hơn là các cơ cấu, đào sâu đời sống cầu nguyện và thăng tiến tinh thần truyền giáo giữa lúc giáo hội bị sa sút. Về phần Đức Sứ Thần, Ngài kêu gọi các giám mục Đức đừng phán đoán giáo hội một cách quá vội vã sau những khủng hoảng vì những vụ xì căng đan trong quá khứ và ngày nay. Ngoài ra, tại Đức, trong thời gian gần đây, vụ Đức Hồng Y Maria Vân Kỳ, Tổng giám mục giáo phận Cồn, không công bố kết quả cuộc điều tra về một linh mục bị cáo lạm dụng tính dục vì thấy có nhiều thiếu sót về phương pháp từ phía văn phòng luật sư được ủy nhiệm, và Đức Hồng Y đã thuê một văn phòng luật sư khác thực hiện cuộc điều tra thứ hai và sẽ công bố vào ngày 18 tháng 3 tới đây. Việc làm này của Đức Hồng Y Vân Kỳ đã bị dư luận tại Đức, kể cả một số giám mục mạnh mẽ phê bình vì cho là Đức Hồng Y én nhẹt. Nhưng Bộ Giáo lý Đức Tin nhìn nhận Đức Hồng Y đã hành động đúng. Tình trạng này cũng gây phân hóa lớn trong giáo hội công giáo tại Đức. Và Đức Sứ Thần Tòa Thánh tại Đức kết luận: thật là đẹp nếu chúng ta ngưng sống trong những xung đột và thay vào đó tái ý thức rằng chúng ta đang ở trong hành trình và cần cởi mở đối với những xung đột. Con đường này luôn liên hệ với những động từ chuyển động. Cuộc khủng hoảng là chuyển động. Nó là thành phần của con đường. Trái lại, cuộc xung đột có vẻ là một con đường, nhưng thực ra nó là một cuộc đi loanh quanh không mục tiêu, lò mò trong cung mê, một sự phí phạm nghị lực và là cơ hội cho sự ác. Tin Roma. Giáo hội sắp có thêm một nữ chân phước mới. Giáo hội sắp có thêm một nữ chân phước mới, đó là nữ giáo dân Amida Barelli, người Ý, sáng lập ngành thanh nữ của phong trào công giáo tiến hành và đồng sáng lập Đại học Quốc gia Thánh Tâm tại nước này. Hôm 20 tháng 2 vừa qua, với sự chấp thuận của Đức Thánh Cha Francisco, Bộ Phong Thánh đã công bố sắc lệnh nhìn nhận một phép lạ nhờ lời chuyển cầu của nữ tôi tớ Chúa Amida Barelli. Chị sinh ngày 1 tháng 12 năm 1882 tại Milano, Bắc Italia, theo học tại một học viện dòng tu ở Thụy Sĩ. Chị là thành viên của một tu hội đời Phan Sinh và cũng là đồng sáng lập tu hội đời các nữ thừa sai Chúa Kitô vua. Năm 1910, chị cùng với cha Agostino Gemelli dòng Francisco tổ chức lễ thánh hiến các binh sĩ Italia trong Thế chiến thứ nhất cho Thánh Tâm Chúa. Năm 1917, Đức Hồng Y Andrea Ferrari, Tổng giám mục giáo phận Milano, mời chị Barelli phụ trách phong trào phụ nữ, và chị đã thành lập những nhóm đầu tiên sau này trở thành ngành nữ của phong trào công giáo tiến hành, được mở rộng ra cả nước. Tổ chức này được Đức Giáo hoàng Benedicto thứ 15 công nhận vào năm 1918. Năm 1921 sau đó, Ngài cũng xin chị thành lập Hội các bạn của Đại học Công giáo Thánh Tầm.
Chương trình của chúng tôi hôm nay, thứ sáu, gồm có các nội dung sau. Trước hết là phần giáo lý hội thánh công giáo, và sau đó là chuyên mục gặp gỡ Đức Thánh Cha. Để mở đầu chương trình hôm nay, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục giáo lý hội thánh công giáo.
Quý vị và các bạn trẻ thân mến, chúng ta bắt đầu bước vào tìm hiểu chương đầu tiên của sách Ducat. Chương này nói về kế hoạch của Thiên Chúa dành cho nhân loại. Trong chương này, chúng ta sẽ tìm hiểu làm sao con người có thể nhận biết Thiên Chúa là tình yêu. Tại sao nhân loại cần một nền văn minh tình yêu, và chúng ta có thể làm gì để biến đổi thế giới bằng tình yêu thương? Câu hỏi đầu tiên mà sách giáo lý Ducat đặt ra là, có phải Thiên Chúa đã có một kế hoạch nào đó khi dựng nên thế giới con người không? Đúng, Thiên Chúa đã sáng tạo nên thế giới vũ trụ này theo ý định và kế hoạch của Ngài. Như khi chúng ta tổ chức một trò chơi, chúng ta cũng phải có một luật chơi phù hợp với trò chơi đó. Thì khi Thiên Chúa tạo dựng thế giới loài người, Ngài cũng đặt ra một nguyên lý tổng thể bao quát mọi lĩnh vực liên quan. Và nguyên lý xuyên suốt quá trình tạo dựng của Thiên Chúa chính là tình yêu. Do đó, kế hoạch của Thiên Chúa là con người sống yêu thương, hạnh phúc, đáp lại tình yêu thương của Ngài, và từ đó biết suy nghĩ, nói năng và hành động trong tình bác ái. Cũng vậy, mỗi người chúng ta được Thiên Chúa tạo dựng nên theo một kế hoạch riêng biệt, độc đáo. Thánh Gioan Henry Newman, vừa là một hồng y, vừa là một triết gia người Anh, đã nói, tôi được tạo dựng để thực hiện một điều đặc biệt, để trở nên một người độc đáo. Thiên Chúa đã dự tính cho tôi một vị trí trong kế hoạch của Ngài. Dù tôi giàu có hay nghèo khó, dù được người đời khen ngợi hay bị họ khinh thường, Thiên Chúa vẫn biết đến và gọi chính tên tôi. Vậy, Thiên Chúa là ai? Đây là một câu hỏi tưởng chừng như rất dễ trả lời, nhưng cũng là một câu hỏi vô cùng khó. Chúng ta có thể trả lời vắn tắt thế này. Thiên Chúa là khởi đầu của muôn loài muôn vật. Ngài cũng là nguồn gốc đầu tiên, là nền tảng căn bản và tối thượng của tất cả, giúp cho mọi loài tồn tại. Nói theo ngôn ngữ của khoa học hiện đại thì, Thiên Chúa có trước vụ nổ Big Bang, tạo nên vũ trụ, và Ngài cũng là nguồn gốc của các quy luật tự nhiên. Vì vậy, nếu thiếu vắng Thiên Chúa, tất cả những gì đang tồn tại đều sụp đổ, biến mất. Bên cạnh đó, Thiên Chúa cũng lại là cùng đích của mọi loài hiện hữu. Nói cách khác, Ngài là đích đến của muôn vật muôn loài. Nói như thế là, loài người chúng ta được Thiên Chúa sinh ra sao? Đúng vậy, nhưng thực tế là, mọi người đều biết, chúng ta sinh ra trên cõi đời này là do cha mẹ. Vậy phải lý giải điều này như thế nào? Đức Giáo Hoàng Benedicto thứ 16 đã nói, tuy chúng ta nhờ cha mẹ mình mà sinh ra trên đời này và là con cái của cha mẹ, nhưng chúng ta cũng bắt nguồn từ Thiên Chúa, vì mỗi người chúng ta không ngẫu nhiên hay tình cờ mà có mặt trên đời này. Trái lại, nguồn gốc sâu xa của mỗi con người đều phát xuất từ kế hoạch yêu thương của Thiên Chúa. Chính Ngài đã tạo dựng chúng ta theo hình ảnh của Ngài và gọi chúng ta là con cái của Ngài. Việc chúng ta được hình thành từ hai tế bào của cha và mẹ đều nằm trong kế hoạch của Thiên Chúa. Chính Ngài đã ấn định tất cả những dữ kiện và nguyên tắc hình thành nên sự sống như vậy. Quý vị và các bạn thân mến, Đó là lý do sách Khải Huyền đã nói. Vì Ngài đã dựng nên muôn vật, và do ý Ngài muốn, mọi loài liền có và được dựng nên. Hay như sách Thánh Vịnh 104 đã nói, công chỉ Ngài lạy Chúa quả thiên hình vạn trạng, Chúa hoàn thành tất cả thật khôn ngoan. Vậy, nếu Thiên Chúa đã sáng tạo nên con người và vũ trụ này thì, Thiên Chúa muốn con người chúng ta hành động như thế nào? Thưa, như đã nói, vì Thiên Chúa là nguồn gốc của toàn thể vũ trụ, Ngài cũng là chuẩn mực cho mọi sự trên đời này. Vì vậy, tất cả mọi việc làm của chúng ta đều được Ngài đánh giá dựa trên kế hoạch mà Ngài đã đặt ra. Cũng dựa trên điều này mà chúng ta có thể nhận ra đâu là một việc làm tốt và đâu là một điều chưa tốt. Nói cách khác, Thiên Chúa đã định liệu một kế hoạch cho cuộc đời chúng ta. Nếu chúng ta làm theo những gì mà Ngài chỉ dẫn và đặt sâu trong tâm trí mình, chúng ta có thể hoàn thành kế hoạch mà Thiên Chúa dự tính cho chúng ta. Điều Thiên Chúa muốn là chúng ta sống công chính, tốt đẹp và hạnh phúc. Bên cạnh đó, chúng ta cũng hành động trong tình liên đới với nhau, vì Thiên Chúa đã đối xử đầy yêu thương với tất cả mọi người. Nói như Thánh Thomas Aquino, một linh mục dòng Đa Minh, cũng là nhà tư tưởng vĩ đại của Kitô giáo thời Trung Cổ thì, con người cần biết ba điều để được cứu độ. Một là biết nên tin điều gì, hai là biết nên ước ao điều gì, và ba là biết phải làm việc gì. Nói ngắn gọn hơn, tất cả mọi sự diễn ra trên trần gian này đều nằm trong kế hoạch của Thiên Chúa. Hay nói như Thánh Edith Stein, một nữ triết gia người Đức gốc Do Thái, cũng là một nạn nhân trong trại tập trung của phát xít Đức thì, dẫu cho một điều không nằm trong kế hoạch của riêng tôi, thì nó vẫn nằm trong kế hoạch của Thiên Chúa. Và nếu điều đó xảy ra thường xuyên bao nhiêu, tôi càng tin chắc rằng không có gì là ngẫu nhiên xảy ra dưới cái nhìn của Thiên Chúa. Quý vị và các bạn trẻ thân mến, như vậy chúng ta bắt đầu tìm hiểu sách giáo lý Du Cát. Trong bài hôm nay, chúng ta đã tìm hiểu về ba câu hỏi căn bản làm nền tảng cho thần học và học thuyết xã hội của giáo hội. Đó là kế hoạch của Thiên Chúa cho vũ trụ và con người. Thiên Chúa là ai? Và con người chúng ta cần phải hành động như thế nào? Trong bài tìm hiểu lần tới, chúng ta sẽ tiếp tục tìm hiểu về lý do tại sao Thiên Chúa dựng nên vũ trụ loài người và những sự kiện xảy ra sau đó. Hẹn gặp lại các bạn và toàn thể quý vị.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi theo dõi tiết mục Gặp gỡ Đức Thánh Cha.
Quý vị và các bạn thân mến, trong tuần này, Đức Thánh Cha Francisco đang tĩnh tâm mùa chay, nên không có buổi tiếp kiến chung trực tuyến. Thay vào đó, chúng tôi kính mời quý vị và các bạn nhìn lại vài nét nổi bật trong giáo huấn của Đức Thánh Cha về Thánh Kẻ Giuse trong thời điểm đặc biệt này. Thực vậy, chỉ còn vài ngày nữa, giáo hội bước vào tháng 3, tháng đặc biệt kính Thánh Kẻ Giuse, bổn mẹ của giáo hội. Năm nay, tháng này có một sắc thái đặc biệt vì là năm kính thánh Giuse do Đức Thánh Cha Francisco ấn định từ ngày 8 tháng 12 năm 2020 đến ngày 8 tháng 12 năm 2021, nhân dịp kỷ niệm 150 năm tuyên bố thánh nhân là hôn phu của Đức Mẹ Maria và là bổn mẹ của giáo hội công giáo qua sắc lệnh Quemamodum Deus cũng như Thiên Chúa của Trần Phước Giáo Hoàng Pio thứ 9 ký ngày 8 tháng 12 năm 1870. Đức Thánh Cha Francisco ấn định năm Thánh Giuse qua tông thư Patris Corde với tấm lòng người cha, công bố và lễ Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội ngày 8 tháng 12 năm 2020. Qua đó, Ngài mô tả Thánh Giuse như người cha được yêu thương, người cha trong sự dịu dàng, vâng phục và đón nhận, người cha có lòng can đảm với tinh thần sáng tạo, người lao động có cuộc sống âm thầm. Trong phần dẫn nhập, sau khi nhắc lại những mô tả về Thánh Giuse trong các sách tin mừng, vai trò của Thánh Nhân trong cuộc sống của Chúa Cứu Thế và Mẹ Maria, Đức Thánh Cha Francisco nhận xét rằng, sau Đức Maria Mẹ Thiên Chúa, không có vị thánh nào chiếm nhiều chỗ trong giáo huấn của các vị giáo hoàng cho bằng Thánh Giuse, hôn phu của Mẹ Maria. Các vị tiền nhiệm của tôi đã đào sâu sứ điệp chứa được trong một số dữ kiện được các sách tin mừng truyền lại để làm nổi bật hơn vai trò trung tâm của Thánh Nhân trong lịch sử cứu độ. Trần Phương Pio thứ 9 đã tuyên bố Thánh Nhân là bồ mẹ của giáo hội công giáo. Đấng đáng kính Pio thứ 12 đã trình bày Thánh Nhân như bồ mẹ của những người lao động. Và Thánh Gioan Phaolô đệ nhị mô tả Thánh Nhân là người gìn giữ đấng cứu thế. Dân chúng thì khẩn cầu Thánh Nhân như bồ mẹ giúp chết lành. Vì thế nhân dịp kỷ niệm 150 năm tuyên bố Thánh Giuse là bồ mẹ giáo hội công giáo, do Trần Phước Pio thứ 9 và ngày 8 tháng 12 năm 1870, tôi muốn chia sẻ với anh chị em một bài suy tư cá nhân về nhân vật ngoại thường này rất gần gũi với thân phận phàm nhân của mỗi người chúng ta. Và sau khi nhắc đến bao nhiêu người âm thầm phục vụ, đặc biệt trong kỳ đại dịch hiện nay, Đức Thánh Cha Francisco viết thêm rằng, Thánh Giuse nhắc nhở cho chúng ta rằng, tất cả những người bề ngoài có vẻ là người ẩn giật hoặc đứng ở tuyến sau, nhưng họ là những người giữ một vai trò khôn sắn trong lịch sử cứu độ. Chúng ta biết ơn tất cả những vị ấy. Những ý tưởng tổng quát trên đây được Đức Thánh Cha khai triển trong các đoạn kế tiếp của tông thư, nêu bật những đặc tính của Thánh Giuse. Đức Thánh Cha lần lượt trình bày về, Thánh Giuse là người cha được yêu thương, dịu dàng và vâng phục. Thánh Giuse là người cha đón nhận thánh ý Chúa và tha nhân. Thánh Giuse là người cha can đảm và có tinh thần sáng tạo, mẫu gương về tình yêu đối với giáo hội và người nghèo. Thánh Giuse là người cha dạy về giá trị, phẩm giá và niềm vui từ lao công. Và sau cùng, trong đoạn thứ 7, Đức Thánh Cha trình bày Thánh Giuse là người cha trong âm thầm, quên mình vì tình yêu đối với Mẹ Maria và Chúa Giêsu. Người cha ở trong bóng. Trong phần cuối của tông thư, Đức Thánh Cha Francisco viết, văn sĩ Jan Dobrzynski trong cuốn sách tựa đề Bóng Người Cha đã thuật lại cuộc sống của Thánh Giuse dưới hình thức một cuốn truyện. Qua hình ảnh cái bóng, ông mô tả tình phụ tử của Thánh Giuse đối với Chúa Giêsu như một cái bóng trên mặt đất của Chúa Cha trên trời. Thánh Nhân gìn giữ, bảo vệ, không bao giờ tách rời khỏi con mà luôn theo bước chân của con. Chúng ta hãy nghĩ đến điều mà ông Mô-xê nhắc nhở Israel. Nơi hoang địa, con đã thấy Chúa là Thiên Chúa của con, đã bồng con như một người bồng con của mình suốt cuộc hành trình. Thánh Giuse đã thực thi tình phụ tử của người trọn cuộc sống. Đảm nhận trách nhiệm làm cha. Chúng ta không sinh ra như người cha, nhưng trở thành người cha. Và chúng ta không trở thành người cha chỉ vì sinh ra một người con. Nhưng chúng ta đảm nhận trách nhiệm săn sóc con. Hễ khi nào một người đảm nhận trách nhiệm cuộc sống của người khác, thì theo một nghĩa nào đó, họ thi hành tình phụ tử đối với người ấy. Trong xã hội chúng ta ngày nay, nhiều khi có những người con giống như những kẻ mồ côi cha. Cả xã hội ngày nay cũng đang cần những người cha. Lời nhắn nhủ của Thánh Phaolô gửi các tín hữu thành Côrintô vẫn luôn thời sự. Anh chị em có thể có hàng vạn thầy dạy trong Chúa Kitô, nhưng chắc chắn anh chị em không có nhiều người cha. Và mỗi linh mục hoặc giám mục phải có thể nói như Thánh Tông Đồ, chính cha đã sinh ra các con trong Chúa Giêsu Kitô nhờ tin mừng. Bà, Thánh Phaolô nói với các tín hữu Galat, hỡi các con là người mà cha đã tái sinh trong đau khổ để Chúa Kitô được hình thành trong các con. Thánh Giuse, người cha rất thành khiết, là người cha có nghĩa là dẫn đưa người con vào kinh nghiệm cuộc sống, dẫn tới thực tại, không giữ lại, không cầm giữ, không chiếm hữu người con, nhưng làm cho con có khả năng chọn lựa, tự do, ra đi. Có lẽ vì điều này nên bên cạnh danh hiệu là cha, truyền thống còn đặt thêm từ rất thánh khiết cho Thánh Giuse. Đây không phải chỉ là một diễn tả hoàn toàn tình cảm, nhưng là tổng hợp một thái độ biểu lộ điều trái ngược với sự chiếm hữu. Thánh khiết là tự do, không chiếm hữu trong mọi lãnh vực của cuộc sống. Chỉ khi nào tình yêu là thánh khiết thì mới là tình yêu đích thật. Tình yêu nào muốn chiếm hữu, rốt cuộc nó luôn trở thành nguy hiểm, cầm hãm, bóp nghẹt, làm cho bất hạnh. Chính Thiên Chúa đã yêu thương con người bằng một tình yêu thánh khiết để cho con người tự do, cả khi họ lầm lỗi và chống lại Thiên Chúa. Chuẩn mực của tình yêu luôn luôn là một chuẩn mực tự do, và Thánh Giuse đã biết yêu thương một cách rất tự do. Thánh nhân không bao giờ đặt mình ở trung tâm, người biết phân quyền đặt mẹ Maria và Chúa Giêsu ở trung tâm cuộc sống của người. Thánh Giuse hiến thần. Hạnh phúc của Thánh Giuse không theo tiêu chuẩn hy sinh bản thân, nhưng là hiến thân mình. Ta không hề nhận thấy nơi người sự thất vọng bất mãn, nhưng chỉ có lòng tin thật. Sự tình lạc trường kỳ của người không bao hàm những lời ta thán, nhưng luôn có những cử chỉ cụ thể nói lên lòng tin thật. Thế giới đang cần những người cha và từ chối những chủ nhân ông, nghĩa là phủ nhận những ai muốn chiếm hữu người khác để làm đầy cái trống rỗng của mình. Từ cớ những người lẫn lộn quyền bính với độc đoán, phục vụ với sự nô lệ hóa, lẫn lộn đối chiếu với áp bức, sự mặc với hủy diệt. Mỗi ơn gọi chân chính đều nảy sinh từ sự hiến thân, là sự chín muồi của hy sinh giản dị. Cả trong đời sống linh mục và đời sống thánh hiến, cũng đòi phải có sự trưởng thành như vậy. Nơi nào ơn gọi sống đời hôn nhân, độc thân hoặc trinh khiết, không đạt tới sự trưởng thành hiến thân mà chỉ dừng lại ở chuẩn mực hy sinh, thì thay vì trở thành dấu chỉ sự đẹp đẽ và vui tươi của tình yêu, người ta có nguy cơ biểu lộ bất hạnh, buồn sầu và thất vọng. Tình phụ tử mở rộng khả thể của con. Tình phụ tử nào từ trước cám dỗ sống cuộc sống của con thì luôn mở rộng những không gian cho những gì chưa từng có. Mỗi người con luôn mang trong mình một màu nhiệm, một điều chưa từng có, chỉ có thể được tỏ lộ với sự giúp đỡ của người cha, biết tôn trọng tự do của người con. Một người cha biết mình hoàn tất hoạt động giáo dục và chỉ sống trọn tình phụ tử khi trở nên vô ích, khi thấy rằng người con trở nên tự lập và tự bước đi trong cuộc sống, khi đặt mình trong tình trạng của Thánh Giuse, người luôn biết hải nhi ấy không phải là của mình, nhưng chỉ được ủy thác cho mình săn sóc. Xét cho cùng, đó là điều giúp chúng ta hiểu Chúa Giêsu khi người nói: các con đừng gọi ai là cha trên trái đất này, vì các con chỉ có một cha trên trời. Mỗi lần chúng ta ở trong tình trạng có thể thực thi tình phụ tử, chúng ta phải luôn nhớ rằng đó không bao giờ là thực thi sự chiếm hữu, nhưng là một dấu hiệu gợi lên một tình phụ tử cao cả hơn. Theo một nghĩa nào đó, tất cả chúng ta luôn ở trong thân phận của Thánh Giuse, là cái bóng của cha duy nhất trên trời, đấng làm cho mặt trời mọc lên cho những kẻ xấu cũng như người tốt, và làm cho mưa xuống trên những người công chính và người bất chính. Và cái bóng đi theo Chúa con.
Quý vị và các bạn thân mến, mục gặp gỡ Đức Thánh Cha đã khép lại chương trình hôm nay. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Minh Thanh trong những phút cầu nguyện.
Anh em hãy Geronimo Emiliano sinh năm 1486, là con trai của một gia đình quý tộc thành Veni, nước Ý. Ngài nhập ngũ từ hồi niên thiếu và nắm quyền chỉ huy khi đến tuổi trưởng thành. Trong một trận chiến, Geronimo Emiliano bị bắt làm tù nhân, bị xiềng cổ, tay và chân vào một quả cầu bằng thạch cao để khỏi trốn thoát. Trong hoàn cảnh ấy, Ngài hứa với Chúa sẽ trở thành một chiến sĩ của tin mừng nếu được Chúa cứu thoát cảnh tù đầy và án tử. Thánh nhân đã được cứu thoát một cách lạ lùng và được vinh dự là người hùng của quê hương. Ngài hằng ghi nhớ, chính vì một sứ mệnh đối với tin mừng mà Ngài được gỡ khỏi cảnh tù đầy. Từ nay, Ngài sẽ sống đời bác ái cao độ, và thành quả của Ngài sẽ dẫn về cho Chúa những người nghèo, các em bị bỏ rơi, lang thang, cơ nhỡ. Geronimo trở thành cha của các em nghèo. Ngài đi học và thụ phong linh mục lúc 37 tuổi. Từ đây, Ngài hiến mình hơn cho việc bác ái từ thiện, chia sẻ mọi quyền lợi cho người nghèo khó. Khi nạn đói đến, Ngài bán hết đồ đạc trong gia đình để phân phát cho họ. Ngài thuê nhà để quy tụ các trẻ em không nơi cư ngụ, nuôi dưỡng, giáo dục và chuẩn bị cho chúng thành những Kitô hữu. Thánh Geronimo Emiliano thiết lập một dòng tu gọi là Hội Tôi Tớ Những Người Nghèo Khổ. Mục đích của hội là tận tâm chăm sóc người nghèo, huấn luyện giới trẻ, đặc biệt các trẻ em mồ côi. Thánh Geronimo Emiliano cũng ra sức giúp đỡ những người chân quê. Ngài làm việc với họ trên các cánh đồng, chia sẻ cho họ nghe về sự tốt lành của Thiên Chúa khi làm việc bên họ. Năm 56 tuổi, thánh nhân qua đời đang khi chăm sóc cho những nạn nhân bệnh dịch. 230 năm sau, tức năm 1767, Geronimo Emiliano được Đức Thánh Cha Benedicto thứ 14 tôn phong lên bậc hiển thánh. Thánh Geronimo Emiliano là một tặng ân cho toàn thể giáo hội và cách riêng cho những người sống ở thời đại của Ngài. Lòng bác ái của thánh nhân đã khiến Ngài hòa mình hoàn toàn vào đám dân nghèo, sống bằng của bố thí như họ. Đến khi có nạn dịch xảy ra tàn phá xứ sở, Geronimo Emiliano chạy ngược xuôi săn sóc bệnh nhân, vác người chết đi chôn. Nhiều khía cạnh anh hùng trong đời sống bác ái của thánh nhân đã ảnh hưởng mạnh mẽ tới hàng giáo sĩ và các giáo dân. Năm 1928, Đức Thánh Cha Pio thứ 11 đã đặt Geronimo Emiliano làm thánh quan thầy của các trẻ mồ côi và vô gia cư. Trong tông huấn Đức Kitô hằng sống, Đức Thánh Cha Francisco đã nói với các bạn trẻ: khi chúng ta khám phá rằng Thiên Chúa đang kêu gọi chúng ta điều gì đó, rằng việc này hay việc kia chính là ơn gọi của mình, dù đó là công việc điều dưỡng hay ở xưởng mộc, truyền thông hay cơ khí, dạy học hay mỹ thuật, hay bất cứ loại công việc nào khác, thì chúng ta sẽ có thể huy động các khả năng tốt nhất của mình để sẵn sàng hy sinh, quảng đại và cống hiến. Biết rằng, chúng ta không làm việc chỉ để làm việc, nhưng đúng hơn chúng ta trao cho nó ý nghĩa như một lời đáp trả tiếng gọi vang vọng trong sâu thẳm hữu thể của mình. Tiếng gọi mời chúng ta cống hiến một cái gì đó cho người khác. Đó là điều làm cho những công việc ấy mang lại một cảm thức mãn nguyện sâu xa. Thánh Geronimo Emiliano trong bổn phận và sứ mệnh của một giám mục, nhưng Ngài đã làm một công việc đầy ý nghĩa, Ngài phục vụ đoàn dân với lòng bác ái bao la, đặc biệt trong thời kỳ dịch bệnh bùng phát tàn phá xứ sở của Ngài. Hôm nay, trong bối cảnh dịch bệnh vẫn bùng phát càng ngày càng đa dạng và mạnh mẽ, những Geronimo Emiliano thời đại vẫn dấn thân sống vì tình yêu, phục vụ trong mọi môi trường, mọi cách thế. Họ cảm nhận được bài học mà Thánh Geronimo Emiliano đã để lại. Sứ mệnh và công việc không phải là hai mà là một. Đức tin không có việc làm là đức tin chết. Tình yêu không có đối tượng là tình yêu thừa. Tình yêu không có hy sinh là tình yêu giả tạo. Không ai trong chúng ta có thể phủ nhận về tiến trình của tình yêu là phải trải qua hy sinh và đau khổ. Ước gì trong cơn đại dịch hiện nay, mỗi người chúng ta, và đặc biệt là các bạn trẻ, biết làm cho thế giới bớt đau khổ hơn bằng chính sự hiện diện và cách thế hiện diện đầy tình yêu thương của chính mình. Lạy Chúa, từng ngày và từng giờ, đã có biết bao người chết vì dịch bệnh. Đau khổ hoang tàn phủ kín nhân gian. Xin Chúa vì lời truyền cầu của Thánh Geronimo Emiliano che chở và chữa lành cho chúng con. Amen.
Anh em hãy có những tâm tình như chính Đức Kitô. Anh em hãy có những tâm tình như chính Đức Kitô.
Quý vị và các bạn thân mến, đến đây thì thời lượng dành cho chương trình đã hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào lần phát tới.